Kính thưa quý vị, hôm nay Nam Anh rất là vui được nhà văn, nhà thơ Cung Lan đến trong chương trình Đời Sống Viễn Cư. Gửi lời chào thân ái đến Cung Lan.
Cung Lan chào Nam Anh và quý khán giả.
Vâng, Cung Lan biết không, khi mà Nam Anh ra ngoài phố đi shopping thì thấy đã trưng bày ra những cái hoa cỏ hoặc là bánh mứt, là Nam Anh mới biết rằng là chúng ta sắp đón Tết Việt Nam rồi, Tết cổ truyền Việt Nam đó Cung Lan. Thì Cung Lan có biết là nếu mà chúng ta gửi đến cho quý vị đề tài nói về Tết Việt Nam hôm nay, Nam Anh đề nghị mình sẽ nói chuyện về Tết cổ truyền Việt Nam được không Cung Lan?
Được chứ. Nam Anh chưa hỏi về Tết đi, Cung Lan thích nói về đề tài này lắm.
Dạ vâng. Thường á, khi mà ở Việt Nam á, mình mấy tháng trước rồi thì mình đã nghe được cái không khí Tết. Tại vì thấy cha mẹ mình bắt đầu là lo sửa soạn, nhiều khi là sơn nhà, sơn cửa, rồi lúc rồi bắt con cháu phải là chùi những cái đèn, những cái mấy cái lư cho nó sáng bóng. Dạ vâng, để bà cái ngày nữa mình cúng Tết trước ông bà. Thành là mình thấy rõ ràng là cái không khí Tết từ là sửa soạn mấy tháng trước, hoặc là ở nhà bắt đầu mua những cái trái cây về làm mứt, rồi mình thấy rõ ràng. Nhưng mà ở bên đây thì mình chừng nào mình thấy được những cái bánh mứt đó, hoa cỏ đó, thì mình mới biết rằng Tết sắp đến. Lan có cho mình biết là cái ý nghĩa của Tết cổ truyền Việt Nam là sao không?
Được chứ. Lan nghĩ Tết cổ truyền Việt Nam á, thì người ta còn gọi là Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán, người ta nói Nguyên Đán tức là những cái gì á, khởi đầu, sơ khai, những cái gì mới mẻ, tinh khôi nhất, đó là Tết Nguyên Đán. Và người ta tính Tết Nguyên Đán dựa theo là cái chu kỳ của âm lịch, tức là người ta cái lịch mà người ta tính theo chu kỳ của mặt trăng chứ không phải mặt trời. Tại vì Tết Tây hay còn gọi là Tết Dương Lịch là Tết dựa theo cái lịch chu kỳ của mặt trời, trong khi âm lịch thì dựa theo cái chu kỳ của mặt trăng. Cho nên khi mà trong lịch đó chúng ta thấy cái số ở trên đó, nó lớn hơn ở dưới, đó là tính theo dương lịch. Nghĩa là ngày 1 tháng 1 năm 2018, đó là Tết dương lịch, là Tết Tây. Còn Tết ta dựa vào chu kỳ của mặt trăng thì sẽ là trễ hơn, sẽ rơi vào tháng 2 hoặc là tùy theo cái tuần trăng một năm. Thì vì sao là chúng ta là dựa vào cái Tết cổ truyền, vào cái chu kỳ của Tết ta là Tết âm lịch, và cho nên á là cái ngày Tết của Việt Nam ta không có trùng vào Tết dương lịch. Khi ở Mỹ á, thì chúng ta sẽ nghỉ vào ngày 1 tháng 1, có nghĩa là cái ngày đầu năm của Tết dương lịch. Nhưng mà trong khi đó thì bởi vì chúng ta ở nước ngoài, không phải ở Việt Nam, cho nên là cái ngày Tết âm lịch của chúng ta không có rơi vào ngày lễ. Cho nên như Nam Anh vừa nói á, là Nam Anh thấy là ở ngoài những cái thương xá là có trưng bày những cái hàng của Tết. Đó là những cái gợi nhớ cho Việt Nam, cho những cái người mà ví dụ như không có đi làm, hoặc là có thể có đi làm nhưng mà lấy ngày nghỉ để mà tổ chức Tết cổ truyền để nhớ lại những cái gì chúng ta còn ở Việt Nam. Cho nên là ngày Tết Nguyên Đán hay là ngày Tết âm lịch này rất là quan trọng đối với người Việt xa xứ của chúng ta.
Tại vì mình ở xứ người đó thì mình phải làm gì để cho nhắc nhở con cháu của mình biết rằng là mình ở Việt Nam mình cũng có những cái Tết cổ truyền của mình, Lan.
Như Lan theo Lan thấy á, thì đối với Lan và một số bạn bè Lan á, thì thường là khi mà ngày Tết Nguyên Đán đến, tụi Lan hay có thường hay lấy phép để ở nhà. Thì trước đó thì thường làm những chuyện mà ở Việt Nam hay là ví dụ như là mình cũng dọn dẹp bàn thờ, rồi rồi mình lau chùi kỹ lưỡng hơn thường ngày, rồi làm mứt, rồi rồi cũng cúng 23 tháng chạp thì cũng cúng đưa ông táo, rồi trước cái ngày Tết thì cũng cúng giao thừa hoặc là tụ họp bạn bè với nhau, rồi cúng giao thừa, rồi rồi gói bánh chưng, bánh tét, hoặc là chúng ta lại làm những cái món mứt để những tưởng nhớ lại những cái thời gian mà chúng ta còn ở Việt Nam. Thì đó là, và ngoài ra thì Nam Anh cũng thấy là cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại của chúng ta đây cũng tổ chức ra những cái hội chợ Tết để mà tạo thành cái chỗ để mọi người để tới mà chia sẻ với nhau về sắc phục, ví dụ như là áo dài Việt Nam, rồi bán những loại bánh mứt hoặc là bánh chưng, bánh tét, rồi lại có ông đồ để về viết chữ, rồi có những cái màn trình diễn về văn nghệ. Đó là những cái âm hưởng về Tết của Việt Nam và chúng ta mang, giống như là mang quê hương đến xứ người vậy.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị, Cung Lan nói rất là đúng. Chúng ta muốn gìn giữ cái phong tục Việt Nam của chúng ta, dù chúng ta ở xa quê hương, thì có những cái ngày hội Tết, có những cái chuyện mà chúng ta sửa soạn Tết giống như ở bên Việt Nam, nào là cũng giống như Cung Lan nói là đưa ông táo về trời, rồi ngày Tết thì có những cái ngày cúng đón ông bà về ăn Tết, và nhất là dắt các em đi vào những cái hội chợ Tết, bận được cái áo dài Việt Nam trong ngày đó. Và nhất là khi mà tới hội chợ Tết thì chúng ta sẽ gặp gỡ rất là nhiều người Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, rồi nghe những bài hát Việt Nam, vâng, bài hát xuân nữa, rồi thấy những cái đào, cái mai, thì những khi đó là rất là đậm nét vào những ngày Tết. Ở bên vùng Maryland chắc là Lan đã biết là ngày nào sẽ có chợ Tết bên đó phải không?
Lan biết chợ Tết chứ. Năm nay á, quên nhắc với Nam Anh nữa, năm nay á là Tết Nguyên Đán á của chúng ta, có nghĩa là Tết âm lịch á, sẽ rơi vào ngày thứ sáu 16 tháng 2 năm 2018. Thì ở trên bên vùng Maryland sẽ tổ chức hội chợ Tết vào ngày Chủ nhật là ngày 4 tháng 2 năm 2018 tại trường Northwood High School tại số 919 University Boulevard, Silver Spring, Maryland 20901, là nơi gần chỗ Cung Lan ở. Còn ở bên vùng Virginia thì có những nơi nào Nam Anh có biết không ạ?
Dạ biết chứ. Tại vùng ở Virginia thì có hai cái chợ Tết truyền thống mỗi năm đều tổ chức ở tại trường Webster ở High School là ngày 10 tháng 2 2018, và là rơi vào ngày thứ bảy. Thì đó là do hội cao niên vùng người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức. Cái địa chỉ để mà quý vị nào mà nghe đó thì biết được là cái địa điểm Restore High School thì rất là gần Eden, ở tại Seven Corner, ở số địa chỉ là 3301 đường Kiss Valley Lane, ở vùng Fontrop, Virginia 22044. Để quý vị có thể đến thiệt là đông đủ trong những cái ngày chợ Tết. Và không biết là Tết thường thường là Tết cổ truyền Việt Nam của chúng ta đó, thường nói là Tết năm nay là Tết con gì? Thì có biết là làng có biết năm nay Tết con gì không?
Năm nay biết chứ, tại vì cái con này là sở trường đó, là con chó, nhưng mà không ai dám nói con chó, tại vì những người cao tuổi mà nghe nói như vậy là phản thường. Năm nay là Tết năm Tuất, năm Mậu Tuất đó, Nam Anh à. Nam Anh có biết là năm Mậu Tuất này mình có kiêng kỵ cái gì không ạ?
Thôi, cái này là tao Nam Anh phải hỏi Lan rồi á.
Lan á thì không phải là thầy bói nên không có biết kiêng kỵ lại gì hết, nhưng mà Lan thấy ở bên Việt Nam á, mỗi lần mà Tết á thì Lan thấy thường hay kiêng những cái này nè. Ví dụ kiêng nhà Tết là kiêng quét nhà nè, kiêng giặt đồ nè, tại vì giặt mà nó kêu rột 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 mà không được mà. Rồi kiêng kiêng cãi nhau, nghĩa là ngày mùng một là phải nói cái gì cho dễ thương với nhau, vui vẻ với nhau, không có được cãi. Người ta nói ngày mùng một mà nói cái gì á, mà không phải cãi nhau là cãi nhau cả một năm luôn. Mà người ta kỳ quét nhà, tại vì quét nhà quét ra là tiền của ra hết, cho nên là phải quét vô. Đó là cái kỳ. Nhưng mà Lan thì nó không có kỳ gì hết, tại vì Lan không có tin nhiều lắm. Nhưng mà Lan có một cái mà Lan thường theo thông lệ đó, là sau ngày Tết đó, thì Nam Anh biết là sau ngày Tết người ta hay đi chợ, đúng không? Trước Tết thì Tết Giao Thừa hay là Tết 30 là những cái đó chắc Nam Anh biết rồi. Tết Giao Thừa thì rất là xôn xao với hoa mai, hoa đào, bán đủ thứ bánh mứt. Nhưng mà Tết 30 á, thì là Tết của người nghèo, là cái chợ tàn rồi á. Một là người ta còn những cái gì á, thì người ta bán rẻ, bán đồ bán tháo, hoặc là không có, cho nên như Tết người nghèo người ta có hoặc là không có. Nhưng mà sau cái Tết thì thường 3 đó người ta mới họp chợ lại. Thì khi cái ngày 3 là mọi người thường hay đi chợ. Và Lan để ý mỗi lần đi chợ đó, ngay cả má Lan hay là mẹ chồng Lan á, thường đi chợ thì Nam Anh biết mua cái gì không? Thứ nhất là mua đu đủ, mua đu đủ để cúng, để có đủ. Thứ hai là mua trái thơm, để thơm phất nhà. Có nghĩa là mấy cụ thì lúc nào cũng để ý đến cái chuyện là danh tiếng hay là thơm tho trong nhà, không có muốn có cái một cái gì xấu trong nhà cho mua thơm. Và nhất là mua cái gì phải không? Biết mua một cái hũ muối để cho cái nhà đậm đà. Cho nên là Lan theo cái tục đó, mỗi lần là sau Tết đó, mình đi chợ đó, là đến ngày cuối tuần là lại mua ba cái thứ, là cái thơm, cái đu đủ và hũ muối. Như vậy thôi. Nhưng mà chắc có đó là cũng là một cái điều kiên cử.
Rồi anh nhớ trong ba ngày Tết thì mình được tụ họp gia đình, rồi đánh bài. Thì không biết là ở bên đây thì mình thấy là nếu mà ngày Tết mà nó rơi vào ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần giống như năm nay á, nó Tết rồi mùng 1 thì qua là ngày thứ 6, thì mình có ngày thứ 7 với ngày chủ nhật để mà tụ họp gia đình, nghĩa là sum họp với nhau và đánh bài như lắc bầu cua chẳng hạn, để mà cùng nghĩa là tưởng nhớ lại những cái ngày Tết ở Việt Nam. Thì không biết là Cung Lan có những kỷ niệm gì về những cái ngày Tết đó không ạ?
Có. Trời ơi, nhắc đến bầu cua thì vui quá. Với lại mấy cái trò mà đánh bài rồi thì những ngày Tết là vui. Tại vì cái đó, lúc đó là cái những ngày Tết là những cái cơ hội của những cái nhà người bà con á, gặp nhau. Thì sau khi được lì xì á, thì lấy cái tiền lì xì đó là mình chơi với nhau. Rồi có thua hay ăn á, thì cũng ăn ở trong những người bà con thôi. Còn qua bên Mỹ này thì các bạn bè cũng giữ cái phong tục đó. Rồi Lan nhớ cách đây 2 năm thì Lan cũng tới nhà người bạn chơi, thì anh ta làm cái, còn mấy tụi Lan thì làm cũng chơi một trưa rất cọp. Mà năm anh biết bỏ ra bao nhiêu không? Có 25 cent với là 50 cent thôi, nhưng mà chơi rất là vui, chơi vui lắm. Thì chơi như vậy để nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa mà mình ở Việt Nam trong những ngày Tết là như thế nào.
Lan biết không, nhất là ở bên Việt Nam á, mỗi lần Tết á, là ai cũng được vui. Là biết tại sao không? Tại vì được bận đồ mới nữa. Bận đồ mới là phải sửa soạn quần áo, rồi áo dài mới, những cái để rồi cái tưởng tượng tới cái ngày mà như Lan hồi nãy nhắc, mình có bao lì xì để mừng tuổi, rồi mình có được những cái bao lì xì đó. Thì khi mà nhắc nghe Lan nói thì mình tưởng tượng tới những cái ngày mà tuổi trẻ sao vô tư quá. Hồi đó cái là mỗi lần Tết thì mẹ của Nam Anh á, mua cho một đứa một con heo. Biết để làm gì không? Lấy những cái tiền lì xì đó, phân nửa thì đánh bài, nhưng mà phân nửa phải bỏ nuôi heo. Không biết là làng có cái bắt tục lệ là phải nuôi heo, tại vì chỉ có ngày Tết thì mình mới được người ta cho mình nhiều tiền, hay là không được xài hết cái tiền, nhất là cái những cái tiền mới thẳng bon, rồi mình xếp lại mình bỏ vô cho con heo. Bởi vì đó là những cái kỷ niệm mà Nam Anh còn nhớ lúc nhỏ đó, Lan.
Vậy là Nam Anh thích quá rồi. Có coi như là mẹ đã hướng dẫn ra cái cách là mình giữ tiền là hay. Còn Lan á, mỗi lần là Tết xong là coi như là tiền lì xì của Lan bay hết trơn à. Tại vì một năm Lan, mỗi lần Lan đánh bầu cua á, là Lan không có đánh từng đồng như người ta, Lan đánh nhiều lắm, một là một nửa số tiền hay là hết, cho nên là sạch sẽ luôn, coi như là người ta chơi thì lâu, còn Lan là coi như là sạch sẽ, cho nên là không có cái cách mà để giữ tiền rồi cuối năm để có mấy áo dài. Nhưng mà hồi xưa Lan có cái may là Lan biết móc có xe, cho nên là Lan có cái tiền ra giá tiền móc á, thì Lan cũng thường mua vải rồi may áo dài khi mà lớn là biết điệu á. Rồi mà Lan thích nhất là cái áo dài bằng tơ mà có nó những cái đồng tiền, mà cái tơ thì nó mềm lắm mà nó màu vàng đó, nó đẹp, mà khi mà mình mặc vô đó, ngày Tết á, mình đi lên chùa, mình đứng gần những cái chậu hoa cúc hay là hoa thược dược á, thì mình cảm thấy cái lòng mình nó vui sướng biết bao nhiêu. Thành ra Lan thấy cái phong tục á, mà như Lan nói, cái tinh khôi, cái mới mẻ, một cái áo mới của mùa xuân, một cái áo mới của ngày Tết, nó rất là có giá trị. Cho nên có một lần Lan về Việt Nam cách đây mấy năm để ăn Tết, nhìn Lan cảm thấy là thất vọng lắm. Lên chùa không còn cảnh là tất cả mọi người đều mặc áo dài nữa Lan anh. Ngày xưa sao đi, mỗi lần đi lên chùa hoặc là mỗi lần nhà thờ gì đó, thì thấy là lúc nào cũng có những cái áo dài mới. Lan thấy một cái áo dài á, đối với mình một cái người nhà nghèo như hồi xưa, nhưng một cái áo mới á, là nó trân trọng để nó giữ lại cái phong tục tập quán của người Việt Nam, cái mới mẻ. Mà cái áo dài của người đàn bà Việt Nam nó rất là quan trọng. Thế nhưng mà Lan thấy là không hiểu là vì cơm áo gạo tiền hay cái gì mà mọi người đã bỏ mất cái phong tục đó. Chứ Lan thấy là đi lên lễ chùa rồi hái lộc hay là thắp hương hay là mừng tuổi, thì khi mà mình thấy một cái áo mới, áo dài mới đó, nó rất là hay. Tại vì cái người mẹ, người cha hòa nhập với con cái của họ, họ đưa cái phong tục vào, thì Lan nghĩ là cái áo mới trong ngày Tết rất là quan trọng đối với cái ngày Tết cổ truyền Việt Nam.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Đời Sống Viễn Cư với nhà thơ nhà văn Cung Thị Lan và Nam Anh trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Nam Anh biết rằng là Lan cũng từng viết văn và làm thơ, thì đối với ngày Tết của chúng ta, Lan chắc chắn sẽ có những cái vần thơ, những cái niềm cảm hứng để mà gửi đến cho quý vị những cái vần thơ hoặc là những cái dòng văn nào liên quan tới ngày Tết. Mời Lan.
Xin cảm ơn Nam Anh. Thật ra cái viết văn á, viết tiểu thuyết là chuyên của Lan chứ không phải thơ. Nhưng mà Lan cũng có một bài thơ về Tết. Bởi vì cái lúc đó cái tâm trạng của Lan rất buồn, thì Lan xin đọc cái bài thơ đó Lan làm cách đây cũng đã lâu, với tựa đề là Xuân Còn Đâu. Lan xin đọc, bắt đầu đọc. Xuân còn đâu, xuân đến bao giờ tôi có hay, xuân gieo nhung nhớ nơi chốn này, mưa xuân phủ tuyết mềm trên gối, ngựa giấc mộng sầu nhắm men say. Ngày xuân xưa ấy nay ở đâu, chiều 30 Tết có thăm nhau, ai về đường cũ nhặt lá rớt, ai làm bằng chứng kẻ yêu nhau. Hái lộc ngày xuân giờ những ai, ai lên chùa núi ngắm nhành mai, ai nhìn hoa cúc bâng khuâng nhớ, thoang thoảng lời ai buồn sớm mai. Xuân đến xuân đi bao nhiêu lần, mà sao trong dạ chẳng còn mong, ngày xuân xưa ấy còn đâu nữa, tôi chỉ còn tôi rơi chiều đông. Hết rồi Nam Anh.
Dạ vâng. Nghe cái bài thơ của Cung Lan nghe sao bàng bạc tâm hồn đến thế. Kính thưa quý vị, cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúng tôi, Cung Thị Lan và Nam Anh xin kính chào tạm biệt quý vị nơi đây. Chương trình Đời Sống Viễn Cư do Cung Thị Lan phụ trách sẽ đến với quý vị một tháng một lần vào ngày Chủ nhật. Xin mời quý vị chờ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt. Chúc Cung Lan cũng như tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
Cung Lan xin cảm ơn Nam Anh rất nhiều. Cung Thị Lan xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi trong chương trình Đời Sống Viễn Cư. xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý khán thính giả vào tháng tới.
Chúng ta hãy xuân mùa xuân.